Bài thứ hai, bảy đoàn Phật hỏi về tâm. Trước khi muốn chỉ chân tâm, Phật gặng hỏi về cái vọng tâm. Khi đã hiểu vọng tâm rồi thì về sau Phật chỉ cái chân tâm mới khỏi lầm. Cũng như người trước phân biệt được thau, đồng và vàng giả rồi thì về sau chỉ đến vàng thiệt họ mới nhìn được chắc chắn. Nên trước Phật hỏi về cái tâm. Phật kêu A Nan hỏi rằng: trong giáo pháp ta, ông ngưỡng mộ cái gì mà phát tâm xuất gia? A Nan thưa: vì thế Phật có 32 tướng tốt đẹp lạ thường, con sanh lòng hâm mộ nên phát tâm xuất gia. Phật hỏi: ông nói vì thấy 32 tướng tốt của Phật sanh lòng hâm mộ, vậy ông lấy cái gì để thấy và lấy cái gì để hâm mộ? A Nan thưa: con lấy mắt để thấy và dùng tâm hâm mộ. Phật hỏi: ông nói lấy con mắt để thấy và cái tâm hâm mộ, vậy ông có biết cái tâm và con mắt ở chỗ nào không? Ông từ hồi nào đến giờ nhiều kiếp sanh tử luân hồi cũng vì tâm và mắt. Nếu ông không biết nó ở chỗ nào thì không bao giờ hằng phục được phiền não trần lao. Cũng như vị quốc vương bị giặc đến xâm chiếm, đem binh dẹp trừ mà không biết giặc trú ngụ ở chỗ nào thì không bao giờ dẹp được giặc. Một La Mã, A Nan chấp tâm ở trong thân. A Nan thưa: bạch Thế Tôn, không những một mình con hiểu mà tất cả chúng sanh cũng đều cho con mắt ở trên mặt, còn tâm ở trong thân. Phật bác: Phật hỏi: ông ngồi trong giảng đường này, trước hết ông thấy cái gì và vì sao ông thấy được cây cối ngoài vườn? A Nan thưa: bạch Thế Tôn, con ngồi trong giảng đường, trước thấy Phật cùng chư tăng và nhờ mở các cửa nên con nhìn thấy ra ngoài, thấy được cây cối, cảnh vật bên ngoài. Phật hỏi: có ai ngồi trong nhà không thấy được các vật trong nhà mà lại thấy được cảnh vật bên ngoài không? A Nan thưa: bạch Thế Tôn, người ngồi trong nhà mà không thấy các vật trong nhà lại thấy cảnh vật bên ngoài là không có lý. Phật nói: tâm ông cũng thế. Nếu thật ở trong thân ông thì trước hết nó phải thấy tim, gan, ruột, phổi hoặc móng tay ra, tóc dài, gân chuyển, mạch đồng ở trong. Rồi sau do mở mắt, ông mới thấy rằng các cảnh vật bên ngoài. Cũng như người ngồi trong giảng đường này, trước hết phải thấy Phật cùng chúng tăng và những vật trong giảng đường. Rồi sau dòm ra ngoài mới thấy núi sông cây rừng, vân vân. Vậy có ai trước thấy tim, gan, ruột, phổi ở trong thân, rồi sao mới thấy các vật bên ngoài không? Nếu không thì ông nói tâm ở trong thân là phi lý. Hai La Mã, A Nan chấp tâm ở ngoài thân. A Nan bạch Phật: bạch Thế Tôn, cứ theo lý luận trên thì con hiểu tâm ở ngoài thân. Vì nếu tâm ở trong thân, sao không thấy được các vật ở bên trong mà chỉ thấy cảnh vật bên ngoài? Vậy nên con biết tâm ở ngoài thân. Cũng như cái đèn đốt ngoài nhà nên chẳng sáng được trong nhà. Nghĩa này đúng rồi, chắc không còn lầm lạc nữa. Phật bác: Phật hỏi A Nan: cái tâm của ông nếu ở ngoài thân thì thân và tâm ông không dính dấp với nhau. Vậy trong lúc tâm biết, thân phải không biết. Còn khi thân biết thì tâm phải không biết. Cũng như ta với các thầy tỳ kheo, vì thân thể khác nhau nên khi ta thọ trai, các thầy không no được. Vậy ông thử xem cánh tay của ta đây. Trong lúc mắt là thuộc phần thân của ông vừa thấy, tâm ông có biết liền không? A Nan thưa: bạch Thế Tôn, trong lúc mắt con vừa thấy thì tâm con liền phân biệt. Phật hỏi: Nếu mắt ông vừa thấy, tâm ông liền biết, thì thân và tâm không thể rời nhau được. Như thế thì ông nói, tâm ở ngoài thân cũng không phải. Ba La Mã, A Nan chấp tâm ẩn trong con mắt. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, theo lời Phật bác, tâm không phải ở trong thân, vì nó chẳng thấy được bên trong. Cũng không phải ở ngoài thân, vì mắt thuộc phần thân vừa thấy, tâm liền biết. Rõ ràng thân tâm không rời nhau. Cứ theo lý luận này thì con hiểu tâm núp trong con mắt, cũng như con mắt của người mang kiến, nên chỉ thấy các cảnh vật bên ngoài mà không thấy được bên trong. Phật bác: Phật hỏi A Nan, nếu tâm ông núp trong con mắt cũng như con mắt người mang kiến, vậy tôi hỏi ông, người mang kiến trong khi họ thấy cảnh vật, họ có thấy được cái kiến mang đó không? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, thấy được. Phật hỏi: Nếu tâm ông cũng như con mắt người mang kiến, thì vậy sao người mang kiến có thể thấy được cái kiến mang, còn tâm ông sao lại không thấy được con mắt của ông? Nếu tâm ông thấy được con mắt của ông, thì con mắt của ông thành ra cảnh bị thấy, nó phải ở ngoài thân ông mới phải. Nếu thân tâm ngoài nhau, thì làm sao mắt ông vừa thấy, tâm ông liền phân biệt được? Nếu tâm ông không thấy được con mắt của ông, thì sao ông lại tỉ dụ như con mắt người mang kiến? Thế nên ông nói, tâm núp trong con mắt, như con mắt người mang kiến núp sau cái kiến cũng không phải. Bốn La Mã, ông A Nan chấp trở lại tâm ở trong thân. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, bây giờ con nghĩ nhắm mắt thấy tối là tâm thấy trong thân, gan ruột nhờ cửu khiếu, thất huyệt, các giác quan trống hở, nên mở mắt thấy sáng là tâm thấy các cảnh vật ngoài thân. Chẳng biết nghĩa này có đúng không? Phật bác: Phật hỏi A Nan, ông nói nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân, vậy thì khi ông thấy tối, cảnh tối đó có đối trước mắt ông hay không? Nếu cái tối không đối trước mắt thì không thành cái nghĩa thấy, còn có đối trước mắt thì thấy tối là thấy trước, sao ông lại nói là thấy trong? Nếu ông cho thấy tối là thấy trong thân, gan ruột, thì khi ở trong nhà tối không có ánh sáng, ông thấy tối đó cũng là thấy gan ruột của ông sao? Lại nữa, nếu nhắm mắt thấy tối, ông cho là thấy trong thân, mở mắt thấy sáng là thấy ngoài thân, vậy sao ông không thấy được cái mặt? Cái mặt ở ngoài, ông mở mắt còn không thấy, thì khi nhắm mắt thấy tối, làm sao chắc là thấy trong thân? Nếu ông thấy được cái mặt ông, thì con mắt với tâm hiểu biết của ông phải ở ngoài thân ông. Nếu tâm và mắt ở ngoài thân, thì nó không phải là tâm mắt của ông rồi. Nếu ông cho tâm mắt ngoài thân ông đó cũng là ông, vậy thì nay ta thấy được mặt ông, thế thì ta đây cũng là tâm mắt của ông sao? Lại nữa, trong lúc con mắt ông biết thì thân ông phải không biết, khi thân ông biết thì con mắt ông phải không biết, vì ông chấp nó rời nhau. Nếu ông cho cả hai đều biết thì một mình ông phải có hai cái biết tâm. Vậy khi tu hành chứng quả, ông sẽ thành hai vị Phật sao? Thế nên phải biết, ông nói thấy tối là thấy trong thân cũng không phải. Năm La Mã, A Nan chấp tâm tùy chỗ hòa hiệp mà có. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, con thường nghe Phật dạy tứ chúng, do tâm sanh nên các pháp mới sanh, do các pháp sanh cho nên tâm mới sanh. Nay con suy nghĩ thì cái suy nghĩ đó là tâm của con. Tuy hòa hiệp chỗ nào thì tâm liền theo đó mà có, không phải ở trong, ngoài và chính giữa. Phật bác, Phật hỏi A Nan, ông nói tùy hòa hiệp chỗ nào thì tâm liền theo đó mà có, như thế thì cái tâm của ông không có thật thể. Nếu tâm ông không có hình thể, tức là không có, thì lấy cái gì mà hòa hiệp? Còn nó có hình thể thì ông thử lấy tay mặt đánh qua tay trái, ông liền biết đau. Vậy cái tâm biết đau này là từ trong thân chạy ra hay từ bên ngoài chạy vào? Nếu ông nói nó từ trong thân chạy ra thì trước hết nó phải thấy gan ruột trong thân của ông. Còn nếu nó từ ngoài hư không chạy vào thì trước hết nó phải thấy cái mặt của ông. A Nan thưa, con mắt thì thấy, còn cái tâm thì biết. Phật nói cái tâm thấy nghĩa đó không phải. Phật hỏi, nếu con mắt thấy thì những người chết con mắt vẫn còn, sao họ không thấy vậy? Nếu người chết mà vẫn còn thấy vậy thì sao gọi là người chết? Lại nữa, nếu cái tâm hiểu biết của ông có thật thể thì có một thể hay nhiều thể ở khắp cả thân ông hay không khắp cả thân? Nếu tâm ông có một thể và ở khắp cả thân thì khi ông lấy tay đánh thử một chỗ trên thân ông, đáng lẽ cả thân đều biết đau hết, vì tâm ở khắp cả thân và đồng một thể. Nếu cả thân đều biết đau thì cái đau đó lẽ ra không có ở nhất định chỗ nào. Nếu cái đau có chỗ nhất định thì ông nói cái tâm một thể và ở khắp cả thân cũng không phải. Còn nói tâm ông có nhiều thể thì thành ra nhiều người, vậy cái nào là tâm của ông? Nếu tâm ông không ở khắp thân thể, vậy ông đồng thời vừa đụng trên đầu và cũng vừa đụng dưới chân. Khi ấy, nếu đầu biết đau thì chân phải không biết, còn chân biết đau thì đầu phải không biết. Nhưng thực tế thì đầu và chân của ông cả hai đều biết đau. Thế nên ông nói tùy hòa hiệp chỗ nào thì tâm tùy theo đó mà có cũng không phải. Sáu La Mã, A Nan chấp tâm ở chính giữa. A Nan bạch Phật, con nghe Phật cùng với ngài Văn Thù vân vân khi luận về thật tướng chân tâm. Phật dạy rằng tâm chẳng ở trong và cũng không ở ngoài. Nay con suy nghĩ, nếu tâm ở trong thân sao chẳng biết được bên trong? Còn nói tâm ở ngoài thì sao thân tâm lại biết nhau? Như thế thì tâm chắc ở chính giữa. Phật bác, Phật hỏi, ông nói tâm ở chính giữa, vậy cái chính giữa đó ở chỗ nào? Phải có nhất định và rõ ràng ở nơi thân hay ở nơi cảnh? Nếu ở nơi thân thì ở một bên thân hay ở giữa thân? Nếu ở một bên thì không phải chính giữa, còn ở chính giữa thân thì đồng với ở trong thân. Như đã nói trước, nghĩa là tâm phải thấy trước tim, gan, ruột, phổi ở bên trong. Còn như ở về cảnh thì có thể nêu cái giữa ra được hay không nêu ra được? Nếu không nêu ra được thì đồng như không có, còn nêu ra được thì không thể nhất định chỗ nào là chính giữa. Vì sao? Như người lấy cây cắm chính giữa, nếu người ở phía đông thì xem thấy cây ấy cắm ở phía tây, còn người ở phía nam thì xem thấy cây cắm ở phía bắc. Cái cây cắm nêu đó đã không nhất định chỗ nào là chính giữa, thì cái tâm của ông cũng phải lộn lạo không định. A Nan thưa, câu nói chính giữa không phải hai chỗ ấy. Như Phật thường nói, con mắt đối với sắc trần sanh ra nhãn thức. Một bên con mắt thì có phân biệt, một bên sắc trần lại không phân biệt. Cái thức sanh chính giữa, đó là chỗ của tâm ở. Phật hỏi, ông nói tâm ông sanh chính giữa căn và trần cảnh, vậy thì cái tâm thể này gồm cả căn và cảnh hay không gồm cả hai? Nếu gồm cả hai thì căn với cảnh lộn lạo, căn không thành căn và cảnh không thành cảnh, vì vừa biết mà cũng vừa không biết. Song trần cảnh thì lại không có tri giác, còn căn lại có tri giác. Hai bên đối lập riêng khác, vậy lấy chỗ nào làm giữa? Còn như không gồm cả căn và cảnh thì tâm không có thật thể, vậy lấy cái gì làm chính giữa? Thế nên phải biết, ông nói tâm ở chính giữa cũng không phải. Bảy La Mã. A Nan chấp cái không trước làm tâm. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, ngày trước con thấy khi Phật cùng với ông Đại Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề vân vân nói pháp, và có dạy rằng cái tâm hiểu biết phân biệt không ở trong thân, không ở ngoài thân, không ở chính giữa, không ở chỗ nào cả, không dính mắc vô trước tất cả, đó gọi là tâm. Vậy nay con lấy cái không dính mắc đó làm tâm, chẳng biết có được hay không? Phật bác. Phật hỏi, ông nói lấy cái không dính mắc tất cả làm tâm, vậy tôi hỏi ông, tất cả các vật tượng trong thế gian này, nào là hư không, thế giới vân vân, vậy các vật tượng ấy có mà ông không dính mắc trước hay là không mà ông không dính mắc? Nếu các vật tượng ấy không có thì cũng như lông rùa, sừng thỏ, nó đã không, thời có gì mà dính mắc? Nếu còn có cái không dính mắc thì ông không thể nói rằng không dính mắc được. Vì cái gì không có hình tướng thì không, còn cái gì có hình tướng là có. Nếu có hình tướng thì phải bị dính mắc. Thế nên ông nói không dính mắc tất cả làm tâm cũng không phải. Lược giải. Đã bảy lần Phật gạn về tâm, ông A Nan đều nói không trúng. Vậy nên biết, nếu chưa ngộ được thể tánh chân tâm thì dù cho nói cách nào cũng sai cả. Chẳng khác nào như trong Nhiếp Đại Thừa Luận có cái dụ kẻ mù rờ voi. Người rờ nhầm cái chân thì nói con voi như cột nhà, người rờ nhầm lỗ tai thì nói voi như kỳ hút rác, người rờ nhầm đuôi thì nói voi như cây chổi quét nhà, vân vân. Mặc dù rờ trúng nhưng nói và nghĩ thế nào cũng sai cả. Phải thấy chân tướng của con voi thì nói mới không sai. Chúng ta cũng nên lưu ý, trong kinh này ngài A Nan đại diện cho tất cả chúng sanh mê lầm hiện tại cũng như tương lai mà đứng ra thưa hỏi. Có những đoạn ngài trình bày hoặc thưa hỏi rất thấp, là đại diện cho những chúng sanh mê lầm bậc hạ căn. Có những đoạn ngài trình bày hoặc thưa hỏi thâm thúy, là đại diện cho những chúng sanh căn tánh bậc thường. Vậy chúng ta không nên căn cứ lời trình bày trên mặt văn tự mà phê phán trình độ của ngài.